Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Anh. Ai cũng biết là cộng đồng người Việt tự do Tây Úc hồi trước Tết là dự định sẽ tổ chức hội chợ Tết trong thời gian sau Tết. Thế nhưng mà vì các cái đợt dịch COVID bất ngờ cho nên phải đình hoãn. Rồi sau đó thì tình hình lại cho thấy là có thể tổ chức được hội chợ 2 ngày. Nay đó thì coi như là việc tổ chức hội chợ Tết vẫn có thể tiếp tục tiến hành được phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng, bữa nay thì trời mưa, ngày mai thì trời còn tí mưa nhưng mà tới thứ 6 và thứ 7 thì trời nắng rất là đẹp.
Dạ.
Ấm áp trở lại.
Vậy thì vẫn theo kế hoạch là hội chợ sẽ được tổ chức trong 2 ngày là thứ 6 và thứ 7 tới đây, mùng 5 và mùng 6 tháng 3.
Dạ đúng.
Trong cái bối cảnh hiện nay mà COVID nó chật đi chật đến như vậy, ban tổ chức sẽ có cái kế hoạch gì để mà bảo đảm an toàn cho đồng hương khi mà các vị đến tham dự?
Thật sự đó thì khi mình tổ chức với cái số lượng người đông đảo khoảng 5.000 người trở lên đó thì hết trên 150 người là phải xin phép và chính phủ đã chấp nhận, cũng như là cảnh sát cũng đã chấp thuận cho mình tổ chức. Họ cấp giấy phép và mình cũng sẽ bắn pháo bông vào 2 đêm luôn.
Yeah.
Thì cũng đã được phép hết rồi. Và năm nay hội chợ đó thì có sự tham dự của Thủ Hiến và rất là nhiều quan khách, các dân biểu quốc hội.
Chúng ta thấy là hôm nay là thứ tư nè, coi như là đã là 20 tháng Giêng âm lịch rồi. Và thứ sáu này bắt đầu hội chợ Tết là 22 tháng Giêng âm lịch, tức là đã 3 tuần sau Tết. Như vậy liệu có còn không khí Tết để mà vui chơi tại hội chợ không ạ?
Tôi nghĩ là vẫn còn, là tại vì cái Tết của mình đó là tháng Giêng. Là nguyên cái tháng Giêng là cái tháng ăn chơi của ông bà mình theo cổ truyền.
Yeah.
Thì sau này thế hệ đó văn minh và bận rộn cuộc sống là người ta rút lại còn 3 ngày. Ngày xưa là 7 ngày rồi xuống từ sống 3 ngày. Thì đó là cái cuộc sống vật chất văn minh nó phức tạp. Chứ thật sự là cái sinh khí Tết đó, nó vẫn kéo dài nguyên trong cái tháng 1. Với cái tình trạng bị lockdown của nước Úc, nhiều tiểu bang trong thời gian vừa qua đó thì đồng bào không có chỗ đi chơi. Cho nên họ rất là mong muốn có một cái chỗ nào đó để xả hơi. Theo như kinh nghiệm ở bên đây thì người Úc họ tổ chức những cái function này kia đó vô cùng là đông đảo. Tại vì đó là cái dịp duy nhất người ta có thể ra khỏi nhà để mà enjoy được. Cho nên là mình không có sợ là trễ quá không khí Tết hay không Tết.
Yeah. Yeah. Nhưng mà nói về COVID thì cũng không ai có thể ngờ được cái chuyện gì nó có thể xảy ra. Như là ở dưới Victoria này thì các cái biện pháp hạn chế mới được dỡ bỏ ít ngày thì lại phải phong tỏa ngay lập tức trở lại, là vì phát hiện một vài địa điểm có người nhiễm bệnh. À, như vậy nói thì giả sử như những cái chuyện tương tự nó xảy ra tại Tây Úc thì ban tổ chức sẽ phải đối phó như thế nào thưa?
Dạ thì nếu mà chính phủ ra lệnh lockdown thì mình cancel hết, mình take the risk đó, mình không có sợ.
Dạ.
Nhưng mà với cái tình trạng mà không có một ca nhiễm bệnh nào trong vòng nhiều tháng qua, có một ca duy nhất bị gọi là lây ở cái chỗ mà detain gì đó quarantine. Nhưng thật sự ra thì cái người đó cũng không hề lây cho một người thứ nhì nào cả.
Yeah.
Dù anh ta ở trong nhà nhiều người. Cho nên là cái rủi ro mà có thể bị lockdown một lần nữa vào dịp Tết của mình thì rất là thấp. Và nếu số trời đã định thì mình lockdown thì mình cancel. Mọi người chắc cũng happy thôi.
Yeah.
Cũng không có làm cái gì khác được. Nhưng mà tôi không nghĩ là có cái trường hợp nào nữa. Và đặc biệt là Thủ Hiến và rất là nhiều bộ trưởng, minister, rồi rất nhiều dân biểu, có khoảng 25 người đã nhận lời xuống tham dự với mình.
Vâng.
Thì tất cả chúng ta đều take the risk, nhưng mà những biện pháp phòng ngừa đã được chúng tôi thiết lập và cảnh sát cũng xuống tham dự vui chơi với mình thì tôi nghĩ tới đâu hay tới đó.
Dạ.
Nhưng mà ít ra mình cũng phải làm một cái gì đó khơi động cái sinh khí sống và đoàn kết của người Việt với nhau ở đây.
Thế thì những người tham dự có phải đeo mask, có phải có những cái thủ tục gì đặc biệt mà trước khi vào hội chợ họ phải tuân thủ hay không thưa bác sĩ?
Dạ không ai phải đeo mask hết á, mọi người đều bình thường thôi. Chỉ có một chỗ duy nhất bắt buộc phải đeo mask là phi trường thôi. Ngoài phi trường ra thì không có nơi nào bắt buộc. Thế gì nữa là người ta vào thì sẽ có cái đội gọi là cái đội COVID scan. Họ đo nhiệt độ rồi có cái QR code scan. Người nào không có xài điện thoại scan được thì anh em đứng ở cửa sẽ ghi tên của họ và ghi cái số mobile của họ. Đơn giản vậy thôi. Rồi cũng có đồ rửa tay, rồi sanitizer, rồi cho mỗi một gian hàng đều có cái QR code scan nữa và có cái đồ rửa tay nữa. Xếp hàng thì nó có để cái sợi dây đi xếp hàng giống như vô phi trường như đó.
Yeah.
Mình phải đứng gần nhau quá. Thì nói chung là những cái biện pháp đó chính phủ nó bắt buộc mình và mình đã thỏa mãn đầy đủ các cái điều kiện đó.
Dạ vâng, thưa ông, như vậy thì có gì đặc biệt đối với chợ Tết của cộng đồng người Việt tự do tại Úc năm nay thưa ông, so với những năm trước?
Thì nó cũng hơi khác một chút là chúng ta sẽ không để ca sĩ hát không, mà đồng bào nào muốn hát thì cũng có được quyền ghi danh hát để cho đại chúng tham gia.
Dạ.
Thế thì chúng tôi cũng có những cái múa dân tộc cho người con gái Úc người ta thấy. Và chúng tôi cũng mời những cái đoàn thể địa phương người Úc, các trường học ở kế bên đóng góp vào những tiết mục. Rồi chúng tôi có tổ chức chơi cờ tướng người vào chiều thứ Bảy. Rất là long trọng, rất là hay. Rồi có nhiều dân biểu thị trường cũng muốn làm quân cờ trong cái bàn cờ đó. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là chúng tôi đã bắt đầu làm từ năm ngoái và năm nay sẽ còn phát triển đẹp hơn nữa.
Thế còn vấn đề ăn uống thì sao ạ? Các gian hàng thức ăn hay là những cái gian hàng triển lãm về văn hóa Việt Nam như những hội chợ trước đây có hay không ạ?
Dạ có, thì năm nào cũng có những cái gian hàng bán đồ ăn Úc, đồ ăn Việt Nam và đồ ăn của những sắc tộc. Đồng thời cũng có những cái gian hàng triển lãm về những dịch vụ và có những gian hàng triển lãm về kỹ thuật, về luật pháp, về giải trí, về đủ thứ hết á. Nói chung là nó rất là đa dạng. Đặc biệt là năm nay đó thì cộng đồng mình lần đầu tiên đứng ra làm một gian hàng ăn rất là lớn. Tại lý do là mình muốn gây quỹ để mình xây dựng cái trung tâm văn hóa mới đó. Cho nên là bên cộng đoàn công giáo đó, họ năm nay họ không có làm vì nhiều lý do, thì họ dành lực lượng đó tặng làm cho cộng đồng. Thì anh em ở bên cộng đoàn công giáo đó, họ đưa xuống một lực lượng rất là lớn, như là họ làm cho Thiên Chúa giáo các năm trước vậy đó.
Nhưng
mà riêng năm nay là làm để dành cho cộng đồng thôi. Đồng thời năm nay cũng có chùa của Ni Nolamara Ni Tử đó, nhà chùa làm đồ ăn chay cho mình bán một gian hàng rất lớn. Rồi có cái pha mà chỗ này đang đi đặng lấy mía đó, thì cho mình cả tấn mía đặng mình xay, mình bán nước mía đặng mình gây quỹ. Nói chung thì cái sự đoàn kết và những sự giúp đỡ của các đoàn thể ở đây rất là lớn.
Thế thì bác sĩ có thể cho biết rõ thời gian, địa điểm tổ chức hội chợ không ạ?
Dạ, thì cái ngày đó là ngày thứ Sáu mùng 5 tháng 3 và thứ Bảy mùng 6 tháng 3. Ngày nào thì ngày thứ Sáu thì ngày khai mạc, cho nên là 6 giờ là quan khách bắt đầu tới và 7 giờ mình khai mạc.
6 giờ chiều.
Đã chấm dứt 6 giờ chiều.
Dạ.
Và chấm dứt vào khoảng 10 giờ trở lên là có thể chấm dứt được tùy cái tình trạng thời tiết. Thì thời tiết thì năm nay thì hiện tại bây giờ trong cái giờ phút này thì đang mưa, nhưng mà theo dự đoán là tới thứ Sáu và thứ Bảy trời nó sẽ sáng sủa, sẽ mặt trời sẽ lên là cao và ấm áp trở lại. Thì mình cũng hy vọng là như vậy. Rồi cái ngày thứ Bảy đó là ngày mùng 6 tháng 3 đó, thì mình khai mạc sớm hơn và khoảng 4 giờ chiều là bắt đầu mọi người đến để ăn uống vui chơi, rồi áo dài, rồi biểu diễn thời trang, rồi đánh cờ, chơi cờ tướng người đó, thì thứ Bảy nó sớm hơn. Và chấm dứt vào khoảng cái chừng sau 10 giờ đêm là mình nghĩ là có thể chấm dứt được. Cái địa điểm đó thì mọi người ở đây đều biết đó, nó là cái sân thể thao của trường Girawin Senior 2. Thì đối diện với cái trường học bên kia đường, nó là khu shopping của người Việt rất là lớn, và gọi là khu shopping Nguyên Phát. Thì ai cũng biết hết, trường rất là lớn. Thì vào mấy cái ngày hội chợ Tết này mình có cái điều lợi shopping ban đêm đâu có ai dùng, thì mình có cái chỗ parking rất là to để bà con những việc đậu xe đi bộ băng ra bên kia đường là tới hội chợ rồi. Tại vì cái khu đất đó nó là cái miếng đất mà nhà nước mới cấp cho mình đó. Rồi cái đó là cái sân đá banh, và cái bên đó là cái ô của football rất là lớn. Thì ba cái đó nhập lại nó thành cái diện tích to, mà đặc biệt là nó nằm ngay trong lòng người Việt ở cái tiểu bang này, tức là xung quanh đó toàn là người Việt Nam, không người đó đi bộ cũng thể tới được. Mấy năm trước thì phải làm ở xa, cách khoảng mấy chục cây số nữa, người ta đi tới đi lui rất là khó khăn. Bây giờ thì nó ở ngay lòng người Việt luôn. Và cái đặc biệt là mình muốn giới thiệu cho mọi người cái miếng đất mà nhà nước vừa tặng cho mình, đó là 1.7 hectare đó, thì nó là ngay trên cái miếng đất mình làm hội chợ Tết năm nay.
Vâng, bác sĩ vừa nhắc đến chuyện một vị chủ farm đã tặng mía để cho cộng đồng bán lấy tiền làm quỹ trong hội chợ Tết này. Thế thì mía rồi làm sao mà mang đến hội chợ để mà bán đây thưa bác sĩ?
Dạ, thì cái farm mía của anh chị Sơn Lâu đó thì ở cách xa thành phố vào khoảng 20 phút lái xe hơi trên xa lộ. Thế là mình đi 100 cây số một giờ đó, mình đi 20 phút thì tới. Thì anh chị rất là có lòng với cộng đồng, thì năm nay tặng cho cộng đồng. Nhưng mà kẹt có cái khổ năm nay đó là công nhân thì ít, tại vì Covid không có người nào đến làm, cho nên là anh em trong ban chấp hành cộng đồng phải xuống chặt. Thì năm bữa nay thì anh em có một số đi lên cái nơi cái chỗ thể thao của trường Jeroen đang cắm trại, đang bắt đầu dựng trại. Thì tôi với hai anh em nữa toàn là già trên 70 thôi xuống chặt mía. Thì có anh chị đã cũng chặt dùm. thì chặt được mới có chừng 4 bụi, tức là khoảng 400 ký nó phở mà hôi hết trơn, là rất là mệt, tôi chưa bao giờ làm hết. Thì bây giờ thì sau cái phỏng vấn này thì tiếp tục đi ra bát mía bỏ lên xe trách nặng trở về chưa hết đâu, là còn phải đến cái chỗ đặng rửa xong rồi rắc cái vỏ đi cho nó sạch, rồi bắt đầu thứ sáu này mới cho mới có máy. Thì nhân dịp này cũng cảm ơn một số anh chị em có cái shop, họ có cái tiệm bán ăn đồ ăn đó, họ có những cái máy ép mía vô cùng chuyên nghiệp, họ cho mình mượn, mới tinh chưa bao giờ xài. Thì ở đây thì cái sự đóng góp của bà con vào cái cộng đồng rất là lớn và rất là đa dạng và rất là nhiều mặt, tất cả đều chung tay vào làm việc, không có ai so bì ai cả, người nào cũng làm kinh khủng vô cùng.
Ông có thể cho thêm một vài ví dụ về việc đóng góp, những cái đóng góp đặc biệt của cộng đồng mình trong những dịp lễ hội như thế này thưa ông?
Dạ đương thì chẳng hạn như là đầu tiên nói hội già, nhất là hội cao niên, quý vị ngồi làm bao nhiêu ngàn ngàn những cái khăn bọc vô, rồi muỗng vô, đĩa rồi quấn vô để cho thực khách người ta dùng, rồi họ cũng là cái người đến mà mặc áo dài đẹp trong những ngày hội chợ về đặng đứng trước bàn thờ tổ cho nó oai nghiêm, áo dài khăn đóng nam nữ, rồi họ là những người mà quảng cáo cũng như là hỗ trợ về mặt tinh thần rất là dữ dội cho cộng đồng. Rồi hội cựu quân nhân thì lo về chào cờ, lo bữa nay là gửi người xuống đặng khai quang những cái vùng đất mà nó có cỏ khô, sợ bắn pháo bông nó cháy đó. Cho nên là họ cũng đến làm và dựng lều, dựng trại cho anh em. Rồi ngày cũng tội nghiệp hội cựu quân nhân là nhiều khi suốt bao nhiêu năm nay đó, lễ gì thì lễ, anh em đâu có nhìn thấy sân khấu làm sao đâu. Cứ đứng lo ngoài sân, lo đậu xe, lo đi giữ trật tự xa xa thôi. Hết giờ thì đi về thôi, hỏi sân khấu có mục gì, chẳng biết trong đó có mục gì. Không tội nghiệp chứ sao. Rồi như hội kỹ thuật năm nay là một cái hội của những anh em học trường kỹ thuật sư ở Việt Nam. Họ rất là giỏi về kỹ thuật cho nên là họ lo dựng trại, lo mướn máy phát điện, lo trang trí sân khấu, lo đứng điều khiển những cái hệ thống máy lạnh, rồi hệ thống nhà cool room, những cái phòng ăn, rồi họ làm những cái việc mà bình thường không bao giờ tưởng tượng nổi hết. Còn anh em ban chấp hành thì có 6 người, 7 người. Mà người nào cũng vô cùng bận rộn, nghĩa là mấy tuần nay là không còn giờ với gia đình nữa. Thì đó là cái điều mà tôi rất là cảm kích. Còn những hội khác như là hội phụ nữ, rồi hội phụ nữ bên công giáo thì lo vấn đề trình diễn áo dài, thời trang, ca nhạc, là các anh em mà đứng ra đi tiếp xúc với các trường hợp, các đoàn thể, các ca sĩ để kêu gọi họ đi hát miễn phí cho cộng đồng, vì là ngày là vui mà. Nói chung thì người nào cũng góp tay vào, mà có những đoàn thể nhiều khi quên mình không hài ra, nhưng mà họ âm thầm phía sau lưng rất là dữ dội. Đặc biệt năm nay là cái bên cộng đoàn công giáo là một cái lực lượng thường thường thì có năm, mỗi một năm có thể kiếm lời cả $100,000 trên cái tiền bán ở hội chợ. Thì năm nay họ dồn hết lực lượng để làm cho bên cộng đồng để có tiền xây dựng trung tâm. Thì cũng nhân dịp này cũng cảm ơn cha quản nhiệm và cha phó quản nhiệm, cũng như cha quản nhiệm mới bộ về thì và các giáo dân nữa, họ nên là không những là đóng góp bỏ tiền bạc ra để chi phí dùng, rồi lại còn đi đốc thúc cũng như là mời gọi bạn bè, và có những người chưa bao giờ mình biết cả và đã đến sóng tay đến làm không cần mình cảm ơn gì cả. Thì đây là chính cái dịp mà tôi nghĩ là nó thể hiện cái sự đoàn kết của mình, mà tôi muốn show cái đó cho nhà nước biết là chúng tôi có miếng đất như thế này, chúng tôi sẽ xây dựng như thế này, thế hệ chúng tôi dùng cái gì, mai mốt thế hệ sau nó dùng làm cái gì thì họ mới hỗ trợ mình. Đó là cái điều mong muốn của tôi qua hỗ trợ Tết.
Như vậy sau khi biểu dương sức mạnh của cộng đồng qua hội chợ Tết này thì miếng đất đó sẽ được sử dụng cho những cái dịp gì đặc biệt khác nữa hay không trước khi nó được xây dựng thôi?
Dạ thì theo cái lịch trình đó là qua hội chợ Tết này mình sẽ khai quang và bắt đầu mình xây dựng cái trung tâm văn hóa, là cái đầu tiên mình muốn đạt đến. Thì mình cũng có một số tiền của chính phủ liên bang đã tặng cho mình 750,000 làm cái bước khởi đầu, là mình sẽ có tiền khác của Lottery West, cũng như là mình có tiền để mình bán cái văn phòng trong thành phố đi, nhà nước cho mình. Rồi tôi sẽ xin thêm chính phủ, đặc biệt năm nay là vì cái ngân sách nó thặng dư rất là nhiều, vì không được đi chơi nước ngoài cho nên là cái tiền luôn lưu ở trong nước không đó, thì cái ngân khố của quốc gia nó thư dư mấy tỷ đô la lận.
Trong tiểu bang.
Cho nên là trong tiểu bang thôi đó, nó dư khoảng 3 tỷ đô la. Cho nên là hầu như là mình xin cái gì cũng được. Cho nên là mới đây thì cộng đồng xin tiền để sửa sang cái văn phòng lại trước khi bán. Thì mình xin bao nhiêu nhà nước cho bấy nhiêu, xin gắn máy lạnh, làm tường, làm nền lại, làm bếp, làm nhà tắm lại, họ cho hết. Họ không có, họ thắc mắc là tại sao mà không xin hai cái cốt, mà có một cái cốt không, họ không có cần cái điều kiện đó nữa. Cho nên mình thấy đây là cái lúc, cái là thời cơ nó thuận tiện. Nếu mình show được cái sức mạnh của mình cho chính phủ thì mình sẽ xin được tiền thêm.
Còn vé vào cửa thì sao thưa ông?
Vé vào cửa thì cộng đồng không bao giờ lấy tiền vào cửa nữa trong vòng khoảng hơn 5 năm nay rồi. Mình không mở cửa cho mọi người vào tự do. Đấy không phải là cái mục đích của mình để làm lời, mà mục đích để là vui chơi thôi. Cho nên là nhà nước cũng tài trợ cho mình tiền. Nhà nước tài trợ cho mình tiền, rồi cao số cũng tài trợ cho mình tiền để mình bán sâu ông.
Yeah.
Họ tài trợ được một nửa, mình bỏ một nửa. Rồi nhà nước như là bộ sắc tộc, rồi bộ y tế Healthway, rồi Lottery West đó, tức là bộ tra sổ số đó, họ đều hỗ trợ tiền mặt cho mình.
Vậy ông có lời gì để mời gọi quý đồng hương đến tham dự hội chợ trong 2 ngày cuối tuần này không ạ?
Dạ thì cũng nhân dịp này kêu gọi đồng hương là năm nay là năm thứ nhất mình tổ chức ở ngay trong lòng người Việt của mình, không có phải đi mướn ở đâu xa cả. Cho nên là chúng ta nghĩa là chia sẻ cái thông tin này cho bà con anh em và đi chung vui. Vì một năm chỉ có một lần. Năm nay vì cái đại dịch Covid nó làm cho mình trì trệ và mình phải cancel cái hội đầu tháng, cuối tháng trước. Thì bây giờ thôi thì nó mới là đầu tháng 3 thôi, vẫn còn trong cái Tết âm lịch. Một tháng đầu tiên tháng mùa xuân của mình thì cái không khí Tết vẫn còn. Thì tôi cũng nhân dịp này kêu gọi bà con anh em bạn bè rủ nhau đi để thứ nhất là hỗ trợ tinh thần cho người với nhau, thứ nhì là để chứng tỏ cái sức mạnh đoàn kết của mình đối với con mắt của chính giới Úc, vì họ là người cho mình những đất rất là lớn, và trong tương lai biết đâu với cái sức mạnh của mình họ còn cho mình thêm tiền để mình xây phụ nữa thì đâu có biết được. Nên đây là cái dịp để mình tỏ ra cho cái cộng đồng chung ở nước Úc biết là thứ nhất là cái vẻ vang của dân Việt, thứ nhì là cái sự đoàn kết mạnh mẽ của người Việt ở đây cùng nhau tiếp sức với nhau để xây dựng một cái cộng đồng trong tương lai lớn mạnh cho con cháu của mình nữa. Cho nên là nhân cái hội chợ Tết này xin mạnh dạn đi đến hội chợ không sợ Covid gì cả, tại vì mình không có con virus Covid nào trong không khí, trong không gian của cái tiểu bang này cả. Nếu nó có, nó chỉ có ở trong những người đi nước ngoài về ở tiểu bang khác về, họ đã bị quarantine ở trong chỗ đó rồi, mình không có sợ gì cả. Ở ngoài hội chợ Tết rất an toàn, có thủ hiến, có các quan khách chức sắc của chính phủ rất lớn, họ xuống, họ không sợ thì mình cũng đâu có sợ, mình mà lấy gì mình sợ. Cho nên là tôi kêu gọi mọi người mạnh dạn đi đến chung vui và thể hiện cái sự đoàn kết cũng như cái sức mạnh của tập thể người Việt cho chính phủ Úc họ nhìn thấy.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Tây Úc, và xin chúc cho hội chợ Tết của cộng đồng được thành công tốt đẹp thôi.
Vâng, cảm ơn chị Thanh Vy và cảm ơn đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.